Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ tư ngày 19 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát về quản lý thị trường bất động sản.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 6.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước vượt mốc 1.500 ca, số ca nặng tăng nhanh.
Nợ công ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cao nhất trong 18 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Tổ công tác dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo quyết định, Tổ công tác thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc kiểm điểm các bộ ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, bảo đảm tiến độ dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Hàng tháng, Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kết luận về dự kiến chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát sau. Việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia. Việc thực hiện chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập từ khi ban hành nghị quyết số 19 đến hết năm 2023. Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng ý thông qua nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Theo đó sẽ tăng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 6. Trong đó các hộ gia đình cá nhân đóng mức phí từ hơn 1 triệu đồng đến 1,4 triệu đồng thay vì mức 650.000 đồng đến 950.000 đồng như trước đây. Các tổ chức phải đóng từ 1,8 triệu đồng đến hơn 2,2 triệu đồng khi thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng thay vì mức phí 950.000 đồng đến hơn 1,6 triệu đồng như trước đây.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết vướng mắc cho 5 trên tổng số 156 dự án bất động sản trên địa bàn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ giải quyết được 50 dự án bất động sản bị vướng mắc pháp lý. Điều này khiến các doanh nghiệp rất hoan nghênh và kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và thành phố thì hầu hết trong số 156 dự án này sẽ được giải quyết trong năm nay.
Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày hôm qua 18 tháng 4, cả nước đã có số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1.500 ca. Đây cũng là con số cao nhất trong hơn nửa năm qua. Đáng chú ý, số bệnh nhân nặng đã tăng mạnh lên 102 ca, trong khi trước đó một ngày, tức ngày 17 tháng 4, số ca nặng chỉ là 14 ca. Ngày 18 tháng 4 cũng là ngày thứ hai số ca mắc mới vượt mốc 1.000 ca một ngày. Tuy nhiên, vẫn chưa có trường hợp nào tử vong. Trước tình hình diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác phòng tránh dịch COVID-19, triển khai tiêm chủng vaccine cho nhóm đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, chuẩn bị các phương án bảo đảm công tác thu dung và điều trị cho người bệnh.
Trước diễn biến dịch diễn biến nhanh trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, Sở Y tế Hà Nội ngày hôm qua 18 tháng 4 cũng đã phân bổ hơn 17.800 liều vaccine COVID-19 cho 30 quận huyện thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm nhắc lại của người dân. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine phòng COVID-19 cơ bản thì cần tiêm đủ. Đối với những người đã tiêm đủ mũi cơ bản nhưng chưa được tiêm mũi bổ sung thì đến các trạm y tế xã phường thị trấn để triển khai tiêm. Hiện người dân muốn tiêm vaccine COVID-19 không cần phải đăng ký như trước.
Trong khi đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ xem xét kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong giai đoạn hiện nay khi tỷ lệ người cao tuổi mắc COVID-19 đang tăng lên. Theo thống kê của các đơn vị chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng nhẹ, hầu hết tập trung ở người cao tuổi, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm. Vì vậy, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy việc phòng ngừa COVID-19 cho những người thuộc nhóm nguy cơ, phát hiện sớm, kịp thời điều trị bằng thuốc kháng virus và theo dõi sức khỏe nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong là vấn đề cốt lõi và cấp thiết.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo một khảo sát mới đây của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc, nợ công trung bình của chính phủ các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang ở mức cao nhất trong 18 năm qua. Trong năm 2021, có 5 quốc gia có tỷ lệ nợ công cao hơn 100% GDP, gồm Nhật Bản đứng đầu với 262%, tiếp theo là Singapore 160%, Bhutan 132%, Maldives 125% và Sri Lanka 103%. Trong khi đó, tổng nợ của chính phủ các nước Fiji, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ cũng cao hơn 80% GDP.
Trong khi đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Trung Quốc sẽ là nước đóng góp hàng đầu cho tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới, với tỷ trọng đóng góp của nước này được dự báo sẽ gấp đôi Mỹ. Hãng tin Bloomberg phân tích số liệu từ báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của IMF công bố vào tuần trước cho thấy 22,6% tổng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2028 là từ Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ và Mỹ sẽ đóng góp lần lượt là 12,9% và 11,3% cho tăng trưởng toàn cầu cùng thời điểm này.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết hoạt động kiểm tra tàu theo các quy định trong khuôn khổ sáng kiến ngũ cốc biển đen đã được nối lại. Quan chức trên cho biết hoạt động này bị gián đoạn là do phía Ukraine không tuân thủ đầy đủ các quy định trong thỏa thuận. Nhưng hiện vấn đề đã được giải quyết. Trước đó, Nga tuyên bố không đàm phán gia hạn thỏa thuận sau ngày 18 tháng 5 tới, nếu như không có tiến triển trong giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống liên quan đến việc kết nối thanh toán, nguồn cung máy móc và bảo hiểm.
Hôm qua 18 tháng 4, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kết thúc sau 3 ngày họp. Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng G7 bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột Nga-Ukraine, các vấn đề an ninh tại châu Á, Trung Đông hay tình hình Sudan. Các nước G7 kiên quyết phản đối bất cứ hành động nào làm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và kêu gọi hợp tác hiện thực hóa một thế giới không vũ khí hạt nhân. Tuyên bố chung cũng thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay như an ninh năng lượng và an ninh lương thực.
Ngày 18 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm không báo trước tới Kherson và Lugansk, hai khu vực ở miền đông Ukraine đã sáp nhập vào Nga. Tổng thống Nga hồi tháng 3 cũng đã có chuyến thị sát thành phố Mariupol tại Donetsk. Dù đã ký thỏa thuận sáp nhập, Nga hiện vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ của 4 vùng ly khai trên của Ukraine. Thời gian gần đây, giao tranh vẫn đang diễn ra vô cùng dữ dội tại Lugansk, nơi mà giới quan sát nhận định quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 17 tháng 4 đã tiến hành họp khẩn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên, Mỹ và các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc gia tăng các hoạt động quân sự, khiến dư luận không khỏi quan ngại. Tại cuộc họp, quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, Châu Á, Thái Bình Dương, Khaled Khayyari đã bày tỏ quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Theo đó, sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tập trận phòng thủ tên lửa chung ở vùng biển quốc tế phía đông bán đảo Triều Tiên.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Ngày 18 tháng 4, hơn 2 tuần trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, nước chủ nhà Campuchia quyết định không thu phí dịch vụ ăn uống và lưu trú đối với các đoàn thể thao tranh tài tại sự kiện này. Theo đó, các đoàn thể thao đến từ các quốc gia Đông Nam Á sẽ không phải nộp khoản phí dịch vụ ăn uống, lưu trú $50 trên một người trên một ngày cho chủ nhà Campuchia tại kỳ đại hội sắp tới. Với khẩu hiệu thể thao sống trong hòa bình, SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17 tháng 5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác, và dự kiến thu hút trên 11.000 thành viên của các đoàn thể thao tham gia tranh tài.
Theo Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku sẽ phải trở lại Chelsea vào mùa hè tới vì Inter Milan không có khả năng mua đứt hoặc mượn tiền đạo này thêm một mùa. Ngoài ra, Inter cũng từ bỏ ý định chiêu mộ Lukaku vì phong độ kém cỏi của tiền đạo này. Ngôi sao 29 tuổi người Bỉ rất muốn gắn bó với Inter và từng nhiều lần khẳng định tình cảm với đội bóng áo xanh đen, nhưng anh không có quyền quyết định.
Theo Revolo, Milan sẵn sàng giải cứu Mason Greenwood nếu tiền đạo này không được MU trao cơ hội mới. Hiện tại, Greenwood vẫn bị MU điều tra nội bộ, cho dù đã được tòa án xóa tội.
Theo Football London, Chelsea sẵn sàng bán Conor Gallagher vào mùa hè này nếu nhận được đề nghị hợp lý. Mùa hè năm ngoái, Chelsea từng từ chối bán tiền vệ 23 tuổi này cho Crystal Palace với giá 30 triệu bảng.
Man U có thể sắp chào đón sự trở lại sau chấn thương của Alessandro Garnacho. Trên Instagram, Garnacho cho biết quá trình hồi phục của mình diễn ra rất thuận lợi. Việc Garnacho sắp bình phục 100% là tin không thể vui hơn với MU trong bối cảnh họ đang khủng hoảng lực lượng. Ngoài Garnacho, Quỷ Đỏ còn mất Van der Beek, Rashford, Lisandro Martinez và Varane vì chấn thương.
Theo Calcio Mercato, Thomas Tuchel muốn Bayern Munich chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Federico Chiesa của Juventus. chiến lược gia người Đức cho rằng tuyển thủ người Italia là sự thay thế lý tưởng cho Leroy Sané, cầu thủ cảm thấy không phù hợp với hùm xám.
Theo Football Insider, MU là cái tên mới nhất để mắt tới Mathieu Nunez của Wolves. Cầu thủ này đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool, Newcastle và Barca.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc đón ngày mới với những tia nắng sớm. Báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh trên toàn Bắc Bộ. Tây Bắc Bộ là nơi có nhiệt độ cao hẳn. Mức nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng 37 độ. Một số nơi còn có mức nhiệt lên đến 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngưỡng nhiệt ngày hôm nay cũng sẽ đạt từ ngưỡng 32 đến 34 độ. Một số nơi cao hơn, từ 35 đến 36 độ. Lúc này cả 14 tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, trời đã có nắng mạnh. Từ sau 10 giờ sáng, nhiệt độ sẽ còn tăng nhanh và nắng nóng sẽ đồng loạt xuất hiện ở cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Với ngưỡng nhiệt cao nóng 36 đến 38 độ, riêng phần rìa phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng cao 39 đến 40 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này trời cũng đã có nắng nhưng nắng chưa và sẽ không mạnh như miền Trung. Vì thế, trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mức nhiệt sẽ không tăng nhiều. Cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, khu vực miền Đông Nam Bộ, nóng diện rộng, mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở miền Tây, vẫn ổn định ngưỡng từ 34 đến 35 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.